Chương 5. Ám ảnh khôn nguôi vọc vào vết thương đã cũ. Khi gặp phải những chuyện đau buồn, nhiều người thường ngẫm nghĩ mãi về chuyện đó, hy vọng rằng sẽ tìm ra một nhiệm màu, một tuệ kiến sâu sắc nào đó để nỗi đau vơi bớt và có thể tiếp tục bước tiếp. Bởi nhiều người cùng bước vào quá trình hồi tưởng này, câu chuyện có thể đi đến quá xa. Thay vì giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và chuyển hướng tích cực, chúng ta lại bị cám dỗ lao vào vòng luẩn quẩn của những bóng ma quá khứ, vòng lặp khôn nguôi của những hình ảnh, kỷ niệm và cảm xúc buồn thương, thêm một vòng quay càng thêm tàn hoại. Chúng ta giống như những chú chuột bạch vướng vào vòng quay của nỗi đau, chạy mãi miết nhưng chẳng hề đi đến đích. Hồi tưởng liên miên trở thành một tổn thương tâm lý bởi vì nó không mang lại cho chúng ta hiểu biết mới mẻ, giúp chữa lành vết thương lòng, mà chỉ có tác hại vọc thêm vào những vết thương đã cũ và khiến vết thương ngày một thêm loang rộng mà thôi. Xui rủi thay, xu hướng hồi tưởng liên miên chỉ bắt nguồn từ những cảm xúc và những trải nghiệm khổ đau, chứ hiếm khi bắt đầu từ những điều tích cực, tốt lành. Ít người thao thức cả đêm chỉ để nghĩ về khiếu hài hước của mình đã khiến mọi người cười ngặt ngoẻo ở bữa tối như thế nào. Chúng ta không cảm thấy nhu cầu phải điểm lại mọi sắc thái của những lời khen mà giám đốc đã dành cho những nỗ lực gần nhất của bản thân. Nhưng nếu mọi người ở bữa dạ tiệc cười vào bạn thay vì cười với bạn, nếu giám đốc trách mắng bạn trước mặt các đồng nghiệp, bạn sẽ sống với nỗi khổ sở này trong nhiều tuần lễ. Mối nguy hại của việc mãi luyến lưu quá khứ không chỉ dừng lại ở việc nó làm bạn thêm sầu khổ, mà là nó gắn với rất nhiều những dạng hiểm nguy khác tác động đến sức khỏe, tinh thần và thể chất. Cụ thể là, những cơn ám ảnh liên miên làm tăng khả năng bị trầm cảm và kéo dài khoảng thời gian trầm cảm. Nếu bạn đang là nạn nhân của chứng bệnh này, nó gắn liền với thói nghiện rượu và rối loạn tiêu hóa. Nó tạo ra những suy nghĩ tiêu cực, làm cùn mòn khả năng giải quyết vấn đề, làm tăng phản ứng stress tâm lý sinh và khiến bạn có nguy cơ rất lớn mắc phải các căn bệnh tim mạch. Dù đã ý thức được những mối nguy này nhiều thập kỷ qua, nhiều nhà trị liệu tâm lý vẫn gặp khó khăn khi thực tế bắt tay vào chữa chứng hồi tưởng liên miên, bởi phương pháp của họ dựa trên giả định rằng cách tốt nhất để thoát khỏi nỗi ám ảnh là dốc lòng nói chuyện về nó. Nhưng khi chúng ta đã sẵn thiên hướng hồi tưởng liên miên, thì việc điểm lại những cảm xúc và vấn đề xưa cũ hết lần này đến lần khác, kể cả trình bày với một bác sĩ trị liệu, chỉ làm tăng động lực hồi tưởng và khiến vấn đề càng thêm tệ hại. Rõ ràng rằng, không phải tất cả những cố gắng phân tích những trải nghiệm đau buồn chắc chắn sẽ lợi bất cập hại. Có nhiều kiểu tự chiêm ngắm bản thân, self-reflection, thực sự hữu dụng và hợp lý. Câu hỏi đặt ra là, điều gì khác biệt giữa những hình thức tự phản tư chính đáng với những hình thức không chính đáng? Hơn nữa, liệu những người hay càm ràm bất tận về quá khứ có thể tìm được cách thức nghĩ về cảm xúc, vấn đề của họ theo cách thức hiệu quả hơn để không vọc vào những vết thương sưng tấy đã cũ và khiến chính mình không thể chữa lành? Những câu hỏi này cũng là mối bận tâm của thế hệ những nhà nghiên cứu mới. May mắn thay, ám ảnh về bản chất của nỗi ám ảnh rất người đã tạo ra những nghiên cứu tuyệt vời và những phương pháp mới đầy hứa hẹn. Kết quả là, cuối cùng chúng ta cũng có thể bắt đầu vén bức màn, hé lộ những cơ chế đằng sau những ám ảnh tiêu cực khôn nguôi và cách giải phẫu bản thân tích cực. Từ đó, có thể bắt đầu học cách điều chỉnh xu hướng lải nhải về chuyện đã qua để hạn chế tác hại của những hành vi đó và khiến chúng có lợi cho tâm lý hơn. Để tận dụng những khám phá mới này, đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ hơn những tổn thương tâm lý mà những hồi tưởng liên miên gây ra. Những tổn thương tâm lý mà ám ảnh gây ra. Hồi tưởng liên miên về những vấn đề và cảm xúc của bản thân giống như cứa thêm những mũi dao vào vết thương sẵn sưng tấy và gây ra 4 tổn thương tâm lý chính. Ám ảnh khiến bạn thêm sầu buồn và kéo dài nỗi sầu khổ, 1. Tăng cường và kéo dài cảm giác giận dữ, 2. Chiếm đoạt một lượng lớn tâm lực, trí lực, làm giảm động lực óc sáng tạo, khả năng tập trung và suy nghĩ hiệu quả. 3. Nhu cầu nói về cùng một biến cố, cảm xúc lặp lại trong nhiều tuần lễ, nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm sẽ bào mòn lòng kiên nhẫn và thấu cảm của những người xung quanh bạn và quấy quả các mối quan hệ. 4. Hãy xem chi tiết từng loại vết thương tâm lý nhé. 1. Phóng đại nỗi sầu khổ. Tại sao hồi tưởng liên miên và nỗi buồn là đôi bạn cùng tiếng? Một trong những lý do khiến thói nghiền ngẫm rất khó chữa là bản chất tự gia cường, self-reinforcing, của chính nó. Buông thả vào những cơn tưởng tượng hồi cố về những nỗi đau khổ lầm mê khiến chúng ta càng buồn khổ hơn, và khi chúng ta càng buồn khổ thì nỗi ám ảnh lại càng dữ dội thêm. Cơ chế này chính là nguyên nhân hoài tưởng liên miên khiến chúng ta đối mặt với rủi ro lớn mắc bệnh trầm cảm cấp tính. Clinical depression. Việc chú tâm tuyệt đối, hyper focus vào những tổn thương và biến cố gây đau buồn có thể phá hỏng tâm trạng, bóp méo nhận thức, khiến chúng ta cảm thấy vô vọng, tiêu cực hơn khi nhìn nhận đời sống. Hơn nữa, khi bạn đã bị lèo lái bởi xu hướng ám ảnh, thì vòng lặp luẩn quẩn của hồi tưởng xuất hiện mỗi khi suy nghĩ, mặc dù không có điều gì đáng sầu khổ ở thời điểm hiện tại. Một thí nghiệm đơn giản chứng minh cơ chế này rất ngọt sắc. Các nhà khoa học yêu cầu những người bình thường vào một ngày bình thường trong vòng 8 phút hồi tưởng lại cảm xúc của họ. Nhiều người có thể làm điều đó mà không gây ảnh hưởng gì đến tâm trạng, và ai cũng nghĩ đó là điều hết sức hiển nhiên. Nhưng những người đã sẵn đeo bám một cảm xúc u ám hay có thói quen hay trầm tư vô ích thì sau 8 phút sẽ cảm thấy tệ hơn so với thời điểm trước khi làm thí nghiệm. Tôi xin được nhắc lại, cảm xúc của họ không hề bị giật dây theo bất cứ cách nào, họ chỉ đơn giản được hỏi về những cảm xúc của mình mà thôi. Quá trình trị liệu của tôi với Linda, một luật sư doanh nghiệp, cũng cung cấp một minh chứng thích đáng về độ lì lợm của những hoài tưởng vô ích. Linda tốt nghiệp hạng ưu từ một trường luật lừng danh và nhanh chóng được mời tới làm việc tại một trong những công ty luật hàng đầu ở thành phố New York. Vài năm sau, một trong những đại cổ đông của công ty lại có lời mời cô ấy chuyển sang công ty khác và tham gia vào đội ngũ của ông. Điều này được coi là mốc son chói đỏ trong sự nghiệp của Linda. Nhưng thực ra, đây là thời điểm cô bắt đầu lao dốc. Hóa ra, ông chủ mới của cô là một cơn ác mộng ẩn tàng thực sự. Ông ta hay chỉ trích người khác, thô bạo, ngạo mạn, trịch thượng hay gây hấn thụ động, nhưng luôn đòi hỏi thời gian và nỗ lực của cô rất cao. Chú thích, gây hấn thụ động hay xung hấn thụ động là một sự cố ý và che giấu những cảm xúc tức giận. Nó bao gồm những hành vi khác nhau được dùng để đáp trả lại người khác mà người khác không nhận ra sự tức giận nằm bên dưới. Long and Whitson, 2008. Đọc tiếp. Ông cũng hay la lối quát mắng, điều mà Linda chưa từng trải qua trước đây. Một năm trôi qua và Linda chán chường vô cùng. Cô ấy nghĩ về chuyện chuyển về chỗ cũ, nhưng giám đốc mới luôn 5 lần 7 lượt hứa hảo về chuyện cô sẽ trở thành thành viên hợp danh, ngụ ý rằng nếu cô nỗ lực và chăm chỉ hơn, ông sẽ đề cử để cô thăng chức trong vài năm tới. Thực ra, ông đã đánh giá Linda trên mức trung bình, nhưng đồng thời liên tục hạ bệ cô, coi nhẹ những cố gắng của cô, làm cô bẻ bàng trước bao người, không trân trọng nỗ lực của cô và thét mắng cô giữa những cuộc họp. Linda thường hay khóc tức tưởi trong nhà vệ sinh. Với lời động viên của chồng, cô quyết định đối chất giám đốc của mình về lời hứa trước đây. Ông tiếp tục hứa hẹn rằng nếu cô không ngừng nỗ lực, ông sẽ đề cử cô vào cuối năm sau. Linda yêu cầu ông viết cam kết và vui mừng quá đỗi khi ông khiến cô toại nguyện. Linda nỗ lực gấp đôi. Khi giám đốc cuối cùng cũng mời cô đến văn phòng để nói chuyện về tương lai của cô không khỏi tiên dự về những điều tốt đẹp. Nhưng thay vì công bố cô được thăng chức, ông trao tay cô một bản đánh giá hàng năm tệ hại, phạt cô vì đã chểnh mảng, dù cô đã làm việc gắn hơn rất nhiều, và tuyên bố rằng cô không có cơ hội để trở thành thành viên hợp danh của công ty. Linda suy sụp hoàn toàn. Cô chuyển sang công ty khác ngay lập tức, dù được trả ít hơn nhiều. Linda đến gặp tôi một năm sau khi làm ở công việc mới. Bởi mặc dù rất thích ông chủ mới của mình, cô không thể ngưng việc nghỉ ngơi về những điều đã qua. Lúc nào tôi cũng khổ sở, cô giải thích. Tôi cứ nghĩ về hình ảnh ông ta đảo mắt bất cứ khi nào tôi phát biểu trong cuộc họp. Cái kiểu lộ vẻ kinh tởm khi ông ta la lối tôi. Ánh mắt giận dữ khi ông quát tháo tôi trước tá đồng nghiệp. Nỗi đau cùng những trải nghiệm đáng sợ đã hằn sâu trên gương mặt của Linda. Trước đây, cô đã từng tìm đến trị liệu tâm lý, nhưng chẳng giúp ích gì nhiều. Cô vẫn đau khổ và bị ám ảnh khôn nguôi. Nhiều liệu pháp trị liệu tâm lý truyền thống buộc các bệnh nhân phải khảo sát trải nghiệm của họ kỹ càng từ nhiều góc độ. Chính điều này làm tăng khuynh hướng lưu luyến, buộc ràng quá khứ. Những liệu pháp khác, ví dụ liệu pháp nhận thức, Cognitive Therapy, không yêu cầu mọi người nghiền ngẫm quá nhiều mà dạy mọi người xác định những suy nghĩ tiêu cực để từ đó họ có thể diệt trừ nó. Chú thích: liệu pháp nhận thức, Cognitive Therapy, hoặc liệu pháp hành vi nhận thức giúp các thân chủ tìm thấy và chuyển đổi các quan điểm hay suy nghĩ bị bóp méo, những điều gây ra hoặc làm kéo dài các căng thẳng tâm lý. Đọc tiếp. Tuy nhiên, phương pháp mới này có thể gây nhiều vấn đề khi xét đến nỗi ám ảnh, bởi vì để thực hiện xóa bỏ tận gốc những suy nghĩ tiêu cực thì một người phải luôn đưa những suy nghĩ đó vào trong tâm trí. Để chứng minh vấn đề này, trong một nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu đưa các sinh viên có nguy cơ bị trầm cảm một cuốn sách bài tập của liệu pháp nhận thức hoặc một cuốn sách bài tập rèn các kỹ năng học đường. Mức độ trầm cảm của người tham gia được đo lường ngay sau khi họ hoàn thành xong cuốn sách vào 4 tháng sau. Nhóm sinh viên hoàn thành cuốn sách bài tập của liệu pháp nhận thức thể hiện xu hướng ám ảnh nhiều hơn so với nhóm sinh viên hoàn thành cuốn sách kỹ năng học đường. Khi yêu cầu những người có thói quen hồi tưởng liên miên xác định những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực của họ, dù với mục đích xóa bỏ chúng, sẽ khiến họ ám ảnh hơn và trở nên sầu khổ hơn. Những suy nghĩ tiêu cực của họ còn kéo dài sau 4 tháng. Đó là bằng chứng chứng minh sự dai dẳng của nỗi ám ảnh khi nó đã ăn sâu. 2. Lạm phát cơn giận dữ. Những hồi tưởng liên miên và nóng giận thổi bùng cơn cuồng nộ như thế nào? Một cảm xúc khác dẫn đến ám ảnh khôn nguôi chính là nỗi giận dữ. Nhiều người hồi tưởng về những chuyện cũ ra sức tạo ra những cơn giận khôn nguôi trong tâm trí. Giống như vòng tròn tự gia cường do nỗi sầu muộn gây ra. Khi càng ám ảnh về những cơn tức giận, chúng ta sẽ càng kể lể dông dài với người khác về những suy nghĩ, trải nghiệm tạo ra nỗi tức giận. Vì thế, càng trở nên cuồng nộ hơn và như con thiêu thân lao vào hồi tưởng những suy nghĩ sân hận. Carlton, một chàng trai trẻ mà tôi đã trị liệu vài năm về trước, đã rơi vào bẫy của vòng tròn oan nghiệt này. Cha của Carlton xuất thân từ cuộc sống vốn nhiều khó khăn, nhưng sau khi kiếm được cả gia tài từ chứng khoán, ông ấy luôn muốn đảm bảo rằng con trai ông có được mọi điều như ý. Ví dụ, sau khi tốt nghiệp đại học, Carlton bày tỏ nguyện vọng chuyển đến New York. Cha anh ngay lập tức đưa anh đến một căn hộ gác mái mới mua và mỗi tháng chuyển cho anh một khoản tiền lớn, bởi đã bao lần ông đã nhắn nhủ anh: cha muốn cho con mọi điều tốt nhất. Carlton thử một vài ngành nghề, nhảy hết việc này đến việc khác nhờ những mối quan hệ của cha. Tuy nhiên, vì anh không có kinh nghiệm cũng như tài cán gì để thành công trong những vị trí này, Carlton thường chỉ trụ được chưa tới một năm trước khi cố vấn viên khuyên nhủ nhẹ nhàng rằng anh nên thử công việc khác hoặc bước tiếp. Lời ám chỉ hết lần này đến lần khác rằng anh không đủ năng lực lúc nào cũng khiến anh hết sức ngạc nhiên. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng những công ty đó không bao giờ cho tôi công việc mà tôi không đủ khả năng, nhưng hóa ra họ chỉ làm theo yêu cầu của cha tôi thôi. Carlton giải thích khi chúng tôi lần đầu gặp mặt. Từ khi phát hiện ra rằng tôi sẽ không ở lại lâu, họ chẳng bao giờ thẳng thắn nói rằng tôi làm không tốt hoặc tôi cần làm gì để nâng cao trình độ. Họ chỉ yêu cầu tôi thôi việc. Anh không thể tưởng tượng tôi bẽ bàng như thế nào mỗi khi chuyện đó xảy ra đâu. Carlton nhớ lại chuyện cũ. Tôi không xin cha căn hộ, không xin ông phụ cấp, không bao giờ nhờ ông xin việc cho tôi, chưa bao giờ. Tôi chỉ mới đề cập rằng mình đang quan tâm đến một lĩnh vực thì ngày hôm sau sẽ có ai đó gọi cho tôi về một vị trí tuyển dụng mới. Không ai nói rằng những vị trí đó vượt quá khả năng của tôi. Người cha tử tế của tôi 5 lần 7 lượt cho tôi những đòn thất bại. Cha muốn cho con mọi điều tốt nhất. Carlton giả giọng cha anh, thêm vào đó một chút cay đắng. Khi sang tuổi 25, Carlton gặp Solana, một chuyên viên marketing. Vào năm sau đó họ tổ chức đám cưới. Vào mùa thu năm 2008, vài tháng sau ngày cưới, thế giới lâm vào khủng hoảng kinh tế và cha của Carlton bị giáng một cú rất mạnh. Ông ấy buộc phải bán đi căn hộ mà Carlton và Solana đang chung sống, cắt giảm hoàn toàn khoản tiền trợ cấp. Carlton lúc đó cũng đang thất nghiệp. Hai vợ chồng anh cảm thấy khó khăn khi chỉ sống trên đồng lương của Solana và một ít tiền Carlton dành dụm còn lại trong ngân hàng. Lúc đó, tôi lùng sục tìm việc như phát điên, Carlton giải thích. Tôi nộp đơn cho hàng trăm vị trí và trong 6 tháng đầu tôi đều bị từ chối hết. Chẳng có gì ngạc nhiên, bản sơ yếu lý lịch của tôi thật tồi tàn. Cha tôi đã diễn vai người hùng quá xuất sắc. Ông ấy không quan tâm vai diễn đó khiến tôi bị phụ thuộc tài chính như thế nào. Ông ta không thèm quan tâm đến nghĩa cử cao đẹp của ông phá hủy sự nghiệp của tôi ra sao. Ông ta để mặc tôi trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mặt của Carlton đỏ tía vì giận dữ. Tôi đã 27 tuổi mà không có kỹ năng, năng lực, không có triển vọng gì hết. Ông ta phá hỏng đời tôi. Lúc nào tôi cũng cáu bẳn và đổ hết bực dọc lên Solana đáng thương. Cô ấy nói với tôi đừng có ám ảnh bởi cha tôi nữa. Nhưng mỗi lần tôi bị từ chối, tôi lại nghe giọng nói của ông ta văng vẳng bên tai. Cha muốn cho con mọi điều tốt nhất. Điều đó làm tôi phát khùng. Nếu tôi cứ tiếp tục la mắng Solana, cô ấy sẽ bỏ tôi mà đi. Cô ấy cũng đã nói thẳng với tôi như vậy. Lúc đó thì tôi sẽ hoàn toàn tay trắng. Mắc kẹt trong ám ảnh giận dữ có thể khiến chúng ta bị vùi lấp trong những cơn sân hận. Chẳng còn ngày nào nắng đẹp, gió hiền. Cảm giác giận dữ kích hoạt những phản ứng stress và hệ tim mạch đến nỗi trong dài hạn. Ám ảnh tức giận liên miên và mạnh mẽ có thể khiến chúng ta có nguy cơ lớn phát triển các bệnh tim mạch. Chú thích. Stress là một phản ứng bảo vệ khi cơ thể bị một mối đe dọa, mối nguy hiểm xảy đến cho nó. Người ta gọi nó là phản ứng hay đáp ứng. Đọc tiếp. Và một hệ quả xấu nữa của ám ảnh giận dữ đem lại là những sân hận thông thường mà chúng gây ra có thể khiến chúng ta phản ứng thái quá với những kích động dù nhỏ nhất. Vì thế, chúng ta có xu hướng trút giận lên bạn bè và những người thân trong gia đình. Chúng ta ngắt lời họ, chỉ trích họ và phản ứng theo những cách phóng đại với những kích thích nhỏ, vụn vặt thường có trong đời sống thường nhật. Để minh chứng cho việc mọi người có thể dễ dàng giận cá chém thớt như thế nào, một nghiên cứu đã đặt mọi người vào một tình huống gây bực bội và khiến cho vài người hồi tưởng về chuyện đó. Những người nghiền ngẫm về chuyện gây bực mình có khả năng thể hiện những hành vi gây hấn với một người vô can nhiều hơn so với những người có cùng trải nghiệm, nhưng không nghiền ngẫm về nó. Mặc dù người nọ hoàn toàn vô tội, nhưng những người bị ám ảnh tức giận ngự trị đã đi quá xa đến mức phá hoại những cơ hội có được việc làm của một người, trong khi ý thức rằng công việc đó là kế sinh nhai và có tầm quan trọng đến sự nghiệp của người nọ. Khi mắc căn bệnh trầm kha này và thường xuyên bị những ám ảnh giận dữ dẫn dắt trong mù lòa, chất lượng cuộc sống của vợ, chồng hay người trong nhà của ta, cũng như chính chúng ta, có khả năng cao bị giáng những đòn nặng nề nhất. 3. Dò rỉ nhận thức. Ám ảnh có thể vắt kiệt trí lực của ta như thế nào? Những cơn trầm tư, ám ảnh mạnh mẽ làm hao tổn một lượng lớn trí lực của chúng ta, từ đó phá hủy khả năng chú ý, tập trung, bào mòn khả năng giải quyết vấn đề, động lực và những sáng kiến. Thêm nữa, những quyết định sai lầm trong trạng thái nô lệ nội tâm như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Ví dụ, những người phụ nữ có xu hướng ám ảnh mạnh mẽ thường trì hoãn đến gặp bác sĩ sau khi phát hiện có một khối u trong ngực lâu hơn 2 tháng so với những người không có những cơn ám ảnh này. Một sự khác biệt có thể đe dọa đến mạng sống của chính họ. Những nghiên cứu khác cho thấy những bệnh nhân ung thư và động mạch vành có tính hồi tưởng liên miên, thực hiện chế độ thuốc men kém hơn những người có hồ sơ bệnh tương tự nhưng không có tính ám ảnh. Ám ảnh khiến bạn ngập chìm trong mớ cảm xúc cực đoan cho đến khi bị nuốt trọn hoàn toàn, bắt đầu nhìn toàn bộ cuộc đời, các câu chuyện và tương lai trong chán chường thất vọng. Thế giới quan tiêu cực sẽ khiến bạn coi xét mọi vấn đề của mình khó khăn hơn, tạo ra ít giải pháp hơn cho những vấn đề đó và né tránh thực hiện những giải pháp đã tìm ra. Chúng ta có thể nhận ra vài hoạt động giúp cải thiện tâm trạng, nhưng hiếm khi chủ động tìm đến những điều tích cực đó. Điều này khiến chúng ta xoa dịu những nỗi đọa đày bằng cách tìm đến ma men hay những chất kích thích khác. Nhiều thân chủ của tôi là nạn nhân của những cơn ám ảnh trong nhiều năm đã chia sẻ rằng rượu khiến họ giảm bớt cơn bực dọc và khiến cuộc sống của những người quanh họ êm trôi hơn. Uống vài ly có thể giúp vơi bớt đi phần nào, họ hòa nhã với mọi người hơn. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra rằng liệu có thể chỉ dừng lại ở mức vài ly hay tiếp tục nâng ly thứ hai, thứ ba hay nhiều hơn nữa. Khi sử dụng rượu để làm chủ tâm trạng, thì trong một thời gian dài, mức tiêu thụ không thể chỉ giữ lại ở mức vừa phải. Chúng ta càng say sưa túy lúy thì càng mất đi động lực kiểm soát và càng có nguy cơ biểu lộ cơn tức giận cùng những bực bỏ theo những cách thức hủy hoại nhất. Những bước đầu tiên trên con đường dẫn tới lạm dụng rượu hoặc phụ thuộc vào rượu bắt đầu từ những nỗ lực lạc hướng để làm chủ nỗi khổ tâm và tức giận mà những nguồn cơn ám ảnh gây ra. Vài người có thể quay sang ăn uống vô độ hay chọn tuyệt thực như một giải pháp. Nhưng dù có thể chuyển sang đồ ăn, rượu, những điều khác để làm chủ những cảm xúc như vậy, nỗi ám ảnh căn nguyên vẫn không được giải quyết và bạn chỉ tiếp tục duy trì những hủy hoại tâm lý kéo dài mà thôi. 4. Những mối quan hệ căng thẳng. Những người ta yêu thương phải trả giá như thế nào cho những ám ảnh của ta? Nỗi ám ảnh thường choáng phần lớn suy nghĩ của nhiều người, khiến họ không thể nhận ra việc nói về nó quá thường xuyên. Có thể ảnh hưởng đến bè bạn, gia đình và tạo ra những căng thẳng trong hầu hết những mối quan hệ quan trọng. Thêm nữa, nhiều người thường không phân bố nỗ lực cân bằng, chỉ chia sẻ cảm xúc với những người cảm thông và quan tâm lo lắng cho họ nhiều nhất, khiến trên vai những người đó nặng gánh nhất. Dù một người có thực lòng, thực dạ quan tâm đến mấy, nhưng nếu bạn cứ mãi thao thao bất tuyệt về những điều cũ mềm, cuối cùng họ sẽ mất đi sự kiên nhẫn, tình cảm dành cho bạn, từ đó cũng hao mòn. Rất có thể đối phương sẽ cảm thấy bực bội và giận lại chính bạn. Khi tôi chỉ ra những rủi ro này với những thân chủ của tôi, họ miễn cưỡng thừa nhận rằng có thể người đó sẽ mất đi kiên nhẫn, nhưng vẫn không hiểu tại sao người họ trút bầu tâm sự lại trở nên bực dọc và oán đối họ được. Để lý giải nguyên nhân của hiện tượng này, chúng ta cần phải hiểu rằng việc chia sẻ, ủi an, giúp đỡ những người yêu thương là một trong những phương diện đẹp đẽ của tình bạn và các mối quan hệ thân sơ. Giúp đỡ người mà ta quan tâm khiến chúng ta cảm thấy chính mình tốt đẹp hơn, làm tăng sự tin tưởng và trung thành từ hai phía, cho ta cảm thấy có giá trị và ý nghĩa trong cuộc đời. Sau đó, hãy nghĩ xem, nếu cứ nhắc đi nhắc lại những niềm nỗi vô phương cứu chữa của mình, chính chúng ta đã thể hiện cho họ thấy rằng những nỗ lực giúp đỡ trước đây của họ là không thể đủ. Giờ đây, chúng ta lại yêu cầu họ lặp lại hết những điều đó. Trong điều kiện tốt nhất, họ có thể giúp bạn vơi bớt nỗi lòng, nhưng rõ ràng điều đó không thể kéo dài nếu bạn lại kỳ vọng họ lặp lại những nỗ lực đó. Những bè bạn và người thân giàu cảm thông, thương người có thể không nhận ra sự xúc phạm ngầm ẩn này, nhưng có thể cảm thấy chút tức giận, bực dọc mơ hồ nào đó. Thêm nữa, mỗi người đều tự vạch ra một khoảng thời gian hợp lý, cho phép một người có thể cảm thấy âu sầu, phiền não về một chuyện nào đó. Khi khoảng thời gian đó đã qua đi, nhưng họ vẫn phải lắng nghe và thể hiện sự tận tình với căn bệnh trầm kha của ai đó. Họ vẫn có thể ủi an, chia sớt đơn thuần vì nghĩa vụ hoặc mặc cảm tội lỗi. Nhưng có lẽ sẽ thoáng cảm thấy một chút gì như là oán đối, sân hận, khởi phát trong tâm. Đã có lần tôi trị liệu cho một chàng trai trẻ. Hôn thê của cậu ấy đã bỏ đi chỉ cách vài tuần trước lễ cưới. Và hơn một năm trời, ngoài chuyện đó ra, cậu ấy chẳng nói gì khác với những người bạn thân. Theo những mẫu vụn thông tin mà tôi gom góp được, những người bạn này đã thể hiện mọi tín hiệu của sự mất kiên nhẫn về ám ảnh khôn nguôi và màn độc thoại khắc khoải về cố nhân của cậu ấy. Họ bắt đầu thay đổi tính chất của những buổi tụ tập thay vì những hoạt động cho phép xen kẽ những cuộc hội thoại như chơi golf, ăn tối, đi bar. Họ gợi ý đi xem phim và những trò chơi như bóng rổ hay bóng đá. Rủi thay, chàng trai trẻ nọ không bắt được những tín hiệu từ những người bạn này và cả những cảnh báo của tôi về nỗi bực dọc ngày càng gia tăng nơi họ. Khi cậu ấy vừa đề cập đến chủ đề muôn thuở lần thứ bao nhiêu không thể đếm nổi trong một trận bóng rổ, một người bạn quá khích đã dừng chơi và hét tướng: "Thôi nào anh bạn, đàn ông một chút đi!" Và ngắt câu bằng hành động ném thẳng trái bóng vào thân chủ tôi, khiến cậu ấy bị gãy cả mũi. Rõ ràng, nỗi tức giận của anh chàng nóng nảy nọ đã tích tụ nhiều tháng trời và đạt đến điểm bùng phát thực sự. Nhưng anh ấy không nói một lời nào về chuyện cảm thấy nặng nề khôn kham với nỗi ám ảnh của thân chủ tôi. Thực ra, không một người bạn nào dám nói. Người bạn hung hăng nọ đã nhận lại những lời quở trách. Tuy nhiên, suốt 5 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, anh chàng vẫn phải nghe thân chủ tôi tự biện dông dài về đổ vỡ ái tình trong khi phải ngăn những dòng máu cam chảy từ mũi. Dĩ nhiên, ít người bạn nào lại mạnh tay đến vậy khi bạn rầy rà họ bao lần, nhưng không có nghĩa là họ không có cảm xúc tương tự. Ám ảnh lớn lao thường khiến bạn quá tập trung vào nhu cầu cảm xúc của mình nên không nhận ra cảm xúc của những người xung quanh, và những mối quan hệ sẽ trở thành nạn nhân là vì thế.